Khủng lao ha. Đạo là cái gì? Tạo dân tạo lợi ha. Đi ra ok.
Tất cả mọi người ai là tâm đạo,
muốn hành đạo thì ở đây, muốn quán đạo ra ngoài kia. Trong đâu?
Tỉ mũi cất không sạch, lên tiếng vậy đời.
Tôi nói cho quý vị biết.
Đúng.
Đừng có hôn láo nha, tên này nha. Còn tốt nữa kìa. Tụi bay hả? Tụi bay hả? Chọc tới cha tụi bay rồi tụi bay chết à.
Thì cứ ngủ không sạch đồ dài không vậy?
Đạo là cái gì?
Thôi em ơi, bây giờ mày giữ tiền luôn, giữ tiền cho mày trả tiền tôi đi ra
mà. Đứng lên! Tán cho mặt nó đi! Đó là đạo.
Không được, quên nó được. Quên nó được,
nó chán ở đầu chết. Chính vì vậy thầy đang đợi.
Thì hỗn lao hả? Xuống đại hội thằng Lâm đuổi tao ra khỏi đại hội. Tụi mày làm cái gì? Tụi mày muốn cái gì? Thằng Lê hả?
Anh Tư.
Ai nói anh Tư?
Dạ.
Ai?
Dạ.
Cái thơ này cái thơ gì? Cái nhóm lạc làm cái gì? Tôi kính trọng anh Trung. Tôi là người mới đạo. Thằng Diễm ha, có anh Lạc mà có thường. Anh Trung tôi rất người quý trọng. Cái đạo này là cái gì? Thằng Hải ha, mày mang cái nghiệp mày biết mày không mày? Phách lối ha. Tỉ mũi cất sạch. Cái nợ tiền kiếp của mày mày thấy không? Thằng con mày cầm mày thấy không?
Anh Tư.
Anh Tư. Để tôi kỹ cái tuổi này chị. Tụi mày bán thầy ha. Cả những đàn ở đây nè, muốn chủ cái thiền viện nhân quả này nè, phải tâm đạo. Tao đuổi thẳng đó. Tao là người phát tâm làm đạo. Tao đau khổ gì đời. Tao vô đạo tụi bây lợi dụng tao hả? Anh chưa? Tôi xuất tiền ra kỳ này. Tôi xuất tiền ra bao nhiêu? Trả tôi đi. Tôi rời khỏi cái thiền viện nhân quả này.
Giờ muốn gì mà ra ngoài đây?
Tôi đòi tiền.
Đòi tiền ra ngoài.
Tôi đòi tiền.
Ông muốn đòi hay sao?
Tụi bay khổng hả? Thằng Lâm xuống đại hội đuổi tao ra hả?
Nhưng mà giờ
thằng Lâm bị bán tao hả?
Giờ này ông ai đang nói như vậy?
Phải rồi, nói cho tụi sáng mắt nè. Lợi dụng thầy hả?
Bao nhiêu đủ rồi?
Đuổi to rồi chứ.
Tụi là bao nhiêu đủ rồi? Đừng lo sợ. Ta thì vẫn biết.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đức thầy, kính thưa quý bác, quý anh chị. Sau buổi học đạo tối hôm qua, chúng con có nhiều câu không có đủ trình độ để giải quyết. Trước khi con giao lớp học lại cho anh Nguyễn Đức Trọng điều khiển ngày hôm nay, con xin trình bày đến đức thầy những câu thắc mắc của cả quý bạn đạo hôm qua để xin thầy minh giải. Câu thứ nhất, làm sao được trở về tâm không? Chúng con có nhiều câu giải đáp nhưng mà chưa được thỏa đáng, vậy xin đức thầy dạy cho chúng con.
Cho nên những băng giảng mà tôi đã nói thường phải hy sinh tâm hư tật xấu, bỏ tất cả những cái ý sâu của mình, những sự cầm tối, xây dựng cái ý lành, thì tự nhiên nó phải đi về tâm không. Nếu mà còn ôm trong cái chuyện kia bằng tâm tối, bất tài, nghi kỵ, lười biếng, cái đó là nó không phải tâm đạo. cái đó là nó chỉ hại đạo và giết đạo mà thôi. Thì cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục cũng là của thượng đế, nhưng mà hướng thượng sử dụng khác, mà hướng hạ thì sử dụng khác. Hướng thượng cũng nói tham sân si hỉ nộ ái ố dục, câu nào nghe cũng dữ lắm, nhưng mà giúp mở tâm mọi người và không có đè bẹp nữa. Còn nếu mà hướng hạ thì câu nào chính mình chưa thông ép đối phương thì đối phương phải thích. Cái chuyện đó là đương nhiên phải có. Cho nên là hiểu cái đường lối này rất dễ quy không. Bởi vì mình hướng thượng, đó là tính chất của Thượng Đế. Cái bản thể này là một cái cơ cấu đang kiểm soát phần hồn. Đặt những cái lý do đó, sân si nóng nảy,
rồi
từ nóng nảy đụng với nóng nảy, nó giải mở ra rồi sẽ không còn nóng nảy nữa. Quả với quả tương giao thành ra bình thản. Còn thủy quả tương khắc thì nó động. Người thanh tịnh, người đổ lửa vô rồi nó diệt cái nhập. Còn cái đằng này nó không có, nó tương giao. Quả quả tương giao đi tới tận cùng nó không còn nữa. Cho nên cái phần tu độ tuy la rầy âm sùm nhưng mà để giúp đỡ nhau, để giải cái quả tâm. Còn cái phần điều nghiêm gúc đó là tự tạo thêm quả và đốt lên nó bừng bừng mà không bao giờ tắt. Cái đó nó hại hơn. Cho nên tại sao chúng ta tu là chúng ta lại thích cái pháp sơ hồn, pháp luân thường thiền định để chi giải cái quả tâm. Người nào cũng có quả tâm, khi nóng nảy trong gia can phải vô ta thiền định rồi ta thấy nghe rồi, mở rồi, đỡ rồi. Tôi thấy hồi nãy tôi không la thì tôi yên, tại tôi la vì cái quả nó đi rồi, nó không có để bẹt ta nữa thì tự nhiên nó thông. Thông là một, đối phương như mình là một, không có khác nhau, không có cái gì hết. Cho nên mỗi người đều có quả mà ông trời vẫn chọc mọi người. Đại thanh tịnh vẫn chọc cho mưa kìa, cho nắng kìa, cho không khí khó chịu kìa, coi cái nóng ở trong này được bao nhiêu. Thì chúng ta hiểu rằng nguyên lý của tiểu thiên địa này tương đồng với nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Chúng ta được học cái khoa rất sáng suốt, thấy rõ ta với vũ trụ là một. Tại sao người ta không bình tâm để coi cái thiên cơ trong cơ tạng ta nó biến chuyển đến đâu? Nó đến là nó phải đi, và nó sẽ phải giải. Giải rồi nó sẽ thức, thức nó phải hành. Thấy rõ chưa? Cho nên đạo là phải, đạo là phải học, phải bị nhồi, phải bị động, phải bị kích, chúng ta mới thấy tiền. Còn không chấp nhận nhồi động kích vậy ta học học đời chưa hơn, ta đi dạy đầm chưa hơn, học đạo làm chi? Học đạo là tìm đàn cái bên trong, ta muốn tìm đàn cái bên ngoài. Cho nên hôm giờ các bạn nghe cái bản quán thông nhịn nhục tối đa. Họ không học nhịn nhục thì bên nay phải động. Động có thứ còn nhịn nhục không? Nghe thì thấy hay nhưng mà bây giờ phải hành. Hành rồi chúng ta mới thấy là nhịn nhục, giá trị của nhịn. Thấy nhịn nhục được rồi là thương yêu, không có quan trọng nữa. Thấy rõ không? Rất dễ, kỹ thuật rất dễ, nhưng mà nó qua cái truân, đó là cái khuyết. Tôi mơ tôi nghe rầy la này khi kia nọ, đó là cái khuyết mở tâm mà thôi, chứ không có cái sự ám hại. Phải nhớ, người đời mà nói vậy là có sự ám hại, mà người đạo nói như vậy là cái khuyết mở tâm. Thì các bạn đã nắm được cái khuyết mở tâm, động cho nó cực động, nó sẽ trở về tịnh. Tịnh tối đa nó phải trở về động, động cho nên ông trời phải làm việc cho chúng sanh. Thấy rõ chưa? Đại thanh định là cực định là làm việc chúng sanh, không có bỏ chúng sanh. Mà chúng sanh động tức cực động mới nhớ đơn cha trở lại. Khổ thì khổ mới biết trời Phật đã hành động. Chứ còn không mình đứng ngoài mình lý luận thấy ông Phật làm bậy, ngu quá, sùng sương hồn mưa đi kiên khổ chân. Sao? Cho nên sự trách móc vì không hiểu tăng cùng. Mà hiểu tăng cùng nó là một
bây giờ chúng ta đang làm cái gì đây? Đang làm cái việc tận cùng. Các bạn đang làm pháp luân thường chuyển nè. Nó từ giai đoạn khúc mắc ở bên trong mà các bạn cứ cho nó chạy hết nhâm đốc tương thông. Vì tôi vô cùng vô cực. Thì chỉ có hòa tiến và tự giải. Cho nên đạo nó nằm ở trong đó. Nhiều người không hiểu mà không hành. Nói đạo mà không hành thì đạo không bao giờ có. Hành rồi chúng ta mới kiểm chứng rồi. Tôi hành tới giai đoạn này, nhưng mà tới đó tôi thấy tôi còn bị đụng. Đụng gì? Đụng để chi? Đụng để tôi mở. Đụng để tôi tiến. Ngồi để chi? Ngồi để tôi vượt qua. Chứ không phải ngồi để tôi ở lại. Mình thấy luật trời nó siêu hơn. Ông đặt tất cả hoàn cảnh đều là nhồi. Mình cũng lý luận, mình cũng ăn học, mình cũng nói đúng đắn, mà tại sao nó lại nhồi mình? Thấy không? Cái nhồi là cái tiếng siêu hơn. Được nhồi người đó sẽ được siêu hơn. Mà không được nhồi là người đó chỉ ở một chỗ thôi. Tôi bỏ lớp học này, tôi tiến tới lớp học cao hơn nữa. Cho nên tới đây học gì? Có lớp có lan chứ, có trình độ chứ. Nhưng mà học với ai? Dù học giữa con người và con người. Con người là ai? Cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Siêu nhiên là gì? Cho đại thanh tịnh cao tạo. Học với ai bây giờ? Học với ông trời. Thì tất cả những ông trời con này cũng khó chịu. Không có ông trời con làm đâu mà dễ chịu hết. Thấy không? Vì ông hành trong khổ, ông phải thể hiện cái khổ. Mà ông thể hiện cái khổ cái đau đớn, thì người thế gian luôn luôn như là thương mãi quá, như là muốn tròn là đánh bóng cho đẹp mới bắt được. Còn cái này nó gai gốc là gai gốc, lửa là lửa, sắc là sắc. Để nhìn thấy thực chất của nó rồi mới đi. Thế là sắc cũng thành. Thấy nó làm cái búa mà nó thanh tịnh, nó vẫn cứu được. Thấy không? Mà thấy cái cầm gai nó cũng là thanh tịnh, nó vẫn cứu được. Đâu có ai thấy nó gai bỏ, gai góc bỏ, gai góc cần lắm chứ. Không cần cái gai góc, ngày nay người ta lấy cây sắt đâm vô trong mình cứu mạng à. Từ cái cầm gai châm cứu mới cứu được cái thân bệnh. Tất cả đều là hữu ích. Cho nên một lời nói, một tiếng gào, một giọt mưa đều là hữu ích. Mà tại tâm ta chưa được điều hóa tâm án thành ra bực. Mình giác được hóa tâm rồi, hết rồi. Thương yêu mở ra tất cả là chân lý. Vạn linh kết hợp cấu trúc nên siêu nhiên từ từ mới kết thành cái thể xác. Mà trong cái thể xác đó ai ngự trị? Người chịu đựng người trị. Mà người đó là gì? Sáng suốt. Rốt cuộc cũng phải bỏ xác ra đi, rốt cuộc mới tha thứ và thương yêu. Khi mà chết ra khỏi xác rồi nhìn lại cái xác thê thảm. Vì tôi mà anh khổ mấy chục năm, vì tôi mà trời phải động, thiên cơ phải biến chuyển. Tất cả vì tôi, thiên định nhân gian, di ngã độc tôn, khổ vì tôi. Mà tôi không biết mang ơn. Ôi tôi đành riêu riêu đi chịu tội, xuống địa ngục chịu tội. Tôi cũng biết mắng hơn tất cả. Cho nên tôi thường giảng cái áo các bạn mặc, cái con các bạn ăn, lời nói kích động các bạn đều phải biết cảm ơn. Tất cả là thọ ơn. Vì lớp học này là lớp học tạm từ lúc chào đời tới bây giờ. Chứ các bạn đâu có mới học đây đâu. Đây là ôn bài và thể hiện tâm thức sẵn có của chính chúng ta hướng thượng tự đi. Còn học là đã học rồi, học ngay trong gia đình, học ngay trong xã hội, học lúc tập tành mới bước đi, bắt đầu học đạo rồi. Nhưng mà chưa biết quy đạo. Ngày hôm nay thực hiện được rồi, chúng ta mới thấy là đạo trong tâm, giữ nó mà đi, chấp nhận, chịu nhồi quả, chịu khổ cực, chịu đau đớn,
sau cái cực là tới cái tịnh. Phải nhớ cái chỗ này. Thế nên các bạn làm pháp luân thường chuyển làm trước chết, mà rồi mặt mày sáng sáng lạ, tâm thấy tươi nhẹ, ăn ngon ngủ yên. Mà đến được cái phần kia mà đòi ăn, bây giờ nó không phải như xưa. Xưa đòi ăn, bây giờ không đòi ăn nữa. Con ăn, ăn nó không. Bởi vì nguyên khí của trời Phật cho quá nhiều. Tôi biết làm pháp luân thường chuyển thì nguyên khí tôi cũng thấy giúp tôi nhiều lắm. Tôi không có đòi hỏi gì. Tôi không có đòi hỏi món ngon vật lạ. Tôi đòi hỏi sự thành thật của tôi đối với tôi. Tôi không tiếp tục lừa gạt tôi nữa. Nghi ngoái cảnh lừa gạt tôi không sợ. Tôi sợ cái nội thức của tôi. Nên cái đạo là phải chịu, phải buông bỏ tất cả mới trở về được. Cho nên cái khóa này là khóa phát tâm tu thiền, là phải buông bỏ. Buông bỏ bản chất sân si, buồn tủi, so đo, ra đi để mọi người phát tâm cộng tác với ông trời. Ai khôn cộng tác nhiều, ai dạy họ sẽ đi từ từ sẽ đến. Một tình thương của chúng ta, chúng ta từ những ngu khờ đi tới cái khôn ngoan. Cho nên hành động cứ việc làm để ảnh hưởng người khác. Cho nên Đức Phật toàn dân hướng về Ngài, mà Ngài chỉ làm lo cho Ngài thôi chứ đâu có lo cho dân. Nhưng mà sau rồi dân mới thấy rằng Ngài làm được. Nếu chúng ta làm như Ngài thì chúng ta giải thoát. Chúng ta không bị nghiệp tâm, chúng ta không bị trói buộc, chúng ta không có vì lẽ này lý kia mà giam hãm phần sáng suốt của chính chúng ta. Cho nên Đức Phật đã thành công. Mọi người thèm thuộc một cuộc cách mạng tâm linh của Ngài, mà muốn làm không chịu làm. Cho bây giờ chúng ta phát tâm là chúng ta muốn làm, và chúng ta phải chịu làm. Bất cứ tình cảnh nào xảy đến, tâm ta vẫn thản nhiên, vì ta thấy rõ không còn gì nữa. Sanh lão bệnh tử khổ nhất định chúng ta đã cam rồi. Bây giờ còn chỉ chờ cái diệt và hồi sinh mà thôi. Diệt cái gì? Diệt cái tánh hư tật xấu. Lấy cái gì diệt cái tánh hư tật xấu? Lấy cái gương tình thương và đạo đức sẵn có trong tâm chặt đứt đi. Thực hiện tình thương và đạo đức nhiều chừng nào thì chặt đứt thẳng cái tâm tư ác nghiệp trong nội tâm của chúng ta. Cho nên các bạn qua bài học phải sôi nổi. Trong sự sôi nổi này, sau khóa học các bạn về xin nghiền ngẫm, rồi các bạn thấy trở đời nó đương nhiên là vậy. Các bạn bình thản tu trong rừng người để động lòng tĩnh với người làm rừng, mà tha hồ đi đâu, đi đâu cũng vậy đó. Đâu cũng là thiền viện, đâu là cũng là thiền đường, cả càn khôn vũ trụ. Nơi nào cái động nhiều chúng ta thấy đó là tịnh. Nhưng mà phải hành để thao gỡ nó ra, thao gỡ cái nghiệp tâm, không nên trói buộc, không nên vùng bồi cái tánh hư tật xấu tận diệt, mà chúng ta noi theo cái gương tình thương và đạo đức, chi giới tình thương đạo đức, và đạo đức đó, cái gương đó thường trực sử dụng cái gương đó để cắt đứt mọi sự liên lạc ác nghiệp có thể gây trong tâm chúng ta. Cho nên nhiều người học đạo chưa hiểu cái gương đó là cái gương tình thương và đạo đức, một khi giới sắc bén nhất mà mọi người có quyền sử dụng nó bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta hướng thượng lên trung tâm bộ đạo để gom cái luồng điển trung tâm bộ đạo để hòa với cả càn khôn vũ trụ. Tâm của chúng ta chấn động lực của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật hòa hợp với càn khôn vũ trụ, đó là sự thanh tịnh. Mà đại thanh tịnh là sức mạnh đấng tạo hóa tạo ra vạn linh đại thế. Mà chúng ta hòa với đại thanh tịnh thì chúng ta thế nào? Chúng ta hết sức thương yêu, thương yêu tất cả những gì kích động và phản động đối với chúng ta. Thật sự chúng ta xuống đây là học sự kích động và phản động lúc chào đời cho đến bây giờ. Ông trời hâm hạ tới ngày hôm nay, chứ đâu ông trời đâu có cứu gì đâu, không có mơn trớn gì đâu. Chửi mắng từ đầu chí cuối, từ sớm mơ cho tới chiều,
ôm cái xác này nó đặt biết bao nhiêu câu hỏi cho tâm thức. Mày làm gì đây? Sáng dậy mày rửa mặt sạch sẽ rồi mày đi đâu đây? Ăn cướp của người ta hả? Mày làm gì? Cả ngày nó hỏi gì? Mình làm sao mình trả lời? Mình chỉ có tu mà. Mình hiểu được. Nhớ ngay theo con mới có tiếng quả. Nhớ ngay truy tâm con mới rõ chân lý. Là cái xác này nó đòi hỏi nhiều chuyện, biết bao nhiêu sự phức tạp. Số mơ tới chiều 24/24 các bạn nhận biết bao nhiêu sự phức tạp đâu mà không phải của bạn. Đó đâu có hay. Bạn thì cái gì qua được là thôi, nhưng mà kia nó không chịu, nó bắt phải làm. Phải làm như vậy đó, không làm như vậy không được. Nó đòi hỏi. Rồi bây giờ bắt các bạn phải làm sao? Các bạn phải hạ mình xuống, dạt chữ ái, làm hay hơn nó đề nghị. Thì cái có nó biến thành không. Từ cái không nó đã biến thành có, rồi bây giờ mình làm cái có biến thành không. Tận tâm làm việc đó, thì nó đâu còn nữa. Thì mà đạo rất dễ, không khó. Cho nên các bạn học qua cái khóa này, rồi sẽ tiếp tục trong mấy ngày ngắn ngủi mà mình rút về cái thì giờ của thiên đàng, thành nó phải đứng dậy. Các bạn cố gắng đúng nữa đi, rồi sẽ mở nữa. Không có bao giờ hao phí một giọt tinh điển của các bạn, mà các bạn sẽ gặt khá nhiều tinh điển trước khi mãn khóa rời khỏi thiền viện nhãn quả. Rồi các bạn sẽ nhớ thương thiền viện nhãn quả ở trước mặt, nhờ nó có cơ hội đẹp, nhờ nó để chúng con cơ hội kia. Và những người làm việc tại đây cũng vậy, bị nhồi tối đa, nó mới thành cái hiện tượng của nhãn quả. Nếu những người ở đây không bị nhồi tối đa thì hai chữ nhãn quả không có ý nghĩa gì hết. Những người ở lại đây chịu nhồi tiếp đi, rồi nó sẽ thể hiện một cái ánh gương lành cho chúng sanh. Các bạn nào có gì thắc mắc nữa không nào?
Dạ kính thưa thầy, hôm qua tiện buổi học đạo niên, chúng con có bàn đến tâm thức và trí thức. Chúng con cũng bàn bạc qua, nhưng mà có một số bạn đạo chưa hiểu tâm thức quan trọng hay là trí thức quan trọng. Xin đức thầy chỉ dạy cho chúng con.
Cái trí thức là sự hiểu qua của bên ngoài mà thôi. Tôi chỉ xét tới khả năng của tụi tới đó thôi. Còn cái tâm thức là tự nhiên nó thể hiện ra, nó một cách hồn nhiên. Nó thấy cái người mà đừng rớt xuống sông, tự nhiên cái tâm thức nó không cần cởi áo, nó nhảy xuống nó cứu người ta. Từ lúc đó mới thấy cái tâm thức. Còn cái trí nó là nó phải xét mình nên cứu không, hay làm sao cứu nó tụi ta chết không. Nó có nhiều lý do nó dùng cái trí. Cho nên người trí học đạo dùng trí thức học đạo nó chậm hơn. Thì xét cái lý do này tôi cũng không cần, lý do kia tôi không cần, tôi có cái lý thuyết của tôi, nhưng mà cái hành tôi không cần. Còn cái tâm thức nó hành rồi nó mới nói, đó là tâm thức. Cái tâm nó thấy rằng không được, cái này phải làm gì. Tâm thức nó đang tập, cũng như để trên xuống thấy tôi đã không có tục, chửi cho nó mắc cái tục. Nó càng ghét mình càng gửi điểm cho nó, chửi cho nó mắc đi. Giết cái thằng cha nó hỗn ẩu, không có cơ hội nó tâm điểm. Chứ một khi không kêu nó, mày tưởng tao là thượng đế, nó không thèm, không biết phải không. Tưởng tao là cha, không biết phải không, cha nó xạo. Chửi nó một mắt, chịu cha một mắt cho nó tức cái nó trợ hướng thằng đó, nó theo dõi nắm đầu nó, thì cứ theo nó mới ban điện. Ban điện nó nhiều cách. Cho nên cái tâm là hướng thượng, sau những sự kích động nghèo nàn bi kịch mới thấy tập, mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Cuộc tri thức không có bước được, chỉ lý luận ấm nến chưa tới ngưỡng cửa nữa. bởi vì tôi lý luận thôi chứ tôi đâu có đi. Ý thức là nó biến thể của sự, biến thể ra là lý luận, nhưng tôi chưa có đi. Còn tâm thức nó đã đi, nó khác ở chỗ đó. Các bạn hiểu chưa? Cho nên cái gì mà các bạn giúp người ta, tự nhiên nó giúp, đó là cái tâm. Chứ tôi không có dự trù để tôi giúp. Nói tôi bây giờ tôi làm có tiền rồi, tôi bỏ nhẫn quà 2 đồng hay 3 đồng, không có nói. Bữa đó tôi tới tôi thấy Trả Lâm nó làm việc khổ ấy, tôi cho mày 500 là lắm. Đi, cầm. Mà không bao giờ nó nghĩ trước. Bởi vì khi mà nó nói, ờ, tôi cho mày 500 mà, nó nghĩ thằng nó làm việc của cộng đồng nó đâu, cá nhân đâu. Mà đem cái thân xác khổ cực thể hiện, mà nhờ cái thân xác đó nó cảm động cái lòng từ bi của mình. Mà giây phút đó mình đưa 500 nó đó, mình học cái gì? Từ bi. Mình học được chuyện từ bi nhờ cái thằng lắm đang khổ. Mình học được chữ đó. Bỏ 500 mà không có nhớ, không biết. Mà đưa 500 cho con điếm nó gạt về nhớ hoài. Phải không? Tao đó 500 nó cái đổi tương khỏe quá. Trời, khi không tôi giúp người đó sao tôi thấy tôi khỏe quá. Bởi vì nó thế tôi giúp người khác nữa, nó làm việc đại sự. Nó không có vào làm việc cho cá nhân, nó không phải mua rượu nhậu, nó không phải đi chơi bờ. Thì cái phước đó tôi cũng được hưởng lây gì. Thì cái phước là do tướng, tướng pháp. Phước có cái tướng pháp. Còn người vô phước là mặt nó không cùng. Mà nói với những người vô phước là cái gì cũng sao đo hết. 1 triệu việc là sao đo 1 triệu việc. Hơn thua 1 triệu việc, mánh lớn 1 triệu việc. Cái đó là người vô phước. Một người có phước không có làm gì đó. Chỉ biết thương yêu, chỉ biết hạ mình, nhìn được tôi đáng, luôn luôn giữ luật, đi theo về trình, nhắn quà tốt đẹp. Là người đó là có phước. Anh Dũng,
để kính thưa đức thầy, một điểm nữa, hôm qua chúng tôi cũng bàn bạc, khi mà chúng ta thiền đến một cái mức nào đó, chúng ta có thể nói cái tâm của con người qua dáng đi, lời nói và gương mặt, và thưa thầy có đúng không?
Tùy theo trình độ, trình độ cao nó khác, trình độ mà thoát tục rồi. Thì con người dáng đi, lời nói đều khác hết. Một cử một động nó đều để cho người ta lưu ý mà được mở tâm, trong lưu ý mà canh ghét. Có người cũng đi thiệt đẹp mà họ dồn mà họ nói, đó nó làm điệu bộ không có sự thật. Còn người ta thật, đi một bước là một bước, nói một lời là một lời, không có sửa đổi. Cái đó nó mà ảnh hưởng tu đạo, pha dèm việc này việc nọ, không có, không có thật. Cái không thật không phải chân lý, chân lý là sự thật. Cho nên một cử một động, thiên cơ biến chuyển này kia kia nọ là một cử một động của ông trời là sự thật. Mưa là mưa, nắng là nắng, lạnh là lạnh, nhưng mà rốt cuộc cũng đều hồi sinh hết. Phải cứu không? Hành động của Ngài thấy ác không? Mà cứu. Sân nóng đưa lắm, bực lắm, ăn không được, ngủ không được. Nhưng mà những cái cây nó để tới thì giờ qua cái cơn đó nó lại có trái. Nó lại cứu chúng sanh. Thấy không? Từ cơn đều có sắc đặt, trật tự. Chân lý tròn không có bao giờ meo. Cho chúng sanh không hiểu, bỏ xứ này chạy đi xứ kia, bỏ chỗ này chạy đi chỗ kia cũng vậy đó thôi. Chỉ có cái Phật quốc xứ trời là tốt nhất thôi, trong cái xứ nào đẹp ở thế gian, xứ nào cũng là trường học của chúng sanh mà thôi. Đang học rồi thi, chứ không giữ được cái gì hết. Trên đây có kẻ già, người trẻ, hỏi cho mấy người già nghĩ sao? Tao sắp đi, tao không phải ở đây. Mấy ông già dám quả tiết. Nhưng mà chắc chắn là phải đi. Đi để học nữa. mà bây giờ không nuôi cái dũng chí tới đó gặp bài học khó khăn làm sao học. Bây giờ bắt đầu bây giờ gây phúc điện, gieo dũng chí tới đó mới gần vang và tiến hóa được.
Nhà xin cảm tạ lời minh triết và giảng bài của Đức Thầy. Con thiết nghĩ tất cả các bạn đạo chúng con đã thông suốt. Xin cảm tạ Đức Thầy. Sau đây xin mời Đức Thầy giảng tiếp ngày hôm nay. Và con chuyển lớp học tập cho anh Nguyễn Đức Trọng điều khiển ngày hôm nay. Và xin cảm ơn Đức Thầy giảng tiếp.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, con xin mời Hoàng Xuân Ni đọc bài thơ cảm tạ Thượng Đế đã cho chúng ta cơ hội hội họp nhau tại Thiền viện Nguyễn Hòa và học hỏi dưới sự hướng dẫn của Đức Thầy. Xin mời Hoàng Xuân Ni.
Xin thưa Thầy, xin cho Thầy để đọc cái bài thơ Pháp Đạt Điển Quang Học Giới Hòa. Tâm hồn ngộ đạo học rằng ta tu tâm luyện tấn về công giới, thiền định chu du rõ tình ra. Cảm ơn ánh đạo chiếu ban, cảm ơn phụ mẫu chuyển quan hộ trì, cảm ơn chân tịnh quyền quý, cảm ơn thầy mẹ khảo thi kho tràng, cảm ơn diệu tiến diệu tướng phụ hoàng, cảm ơn tam giới đạo tràng khai minh, cảm ơn khó học tâm linh, cảm ơn đụng chạm xét mình tịnh chưa, cảm ơn kích động gió mưa, cảm ơn huynh tỷ dạy cho thật lòng, cảm ơn chân lý khai thông, cảm ơn một dòng đi khắp càn khôn, cảm ơn rõ được chủ hồn, cảm ơn hoàng phụ thiên tôn cho bài, cảm ơn học đạo dựng xây, cảm ơn từ mẫu đến ngày dứt quan, cảm ơn thiên lý mở đàn, cảm ơn huynh tỷ mở màn khai thông, cảm ơn thấu rõ khó công, cảm ơn ngài độ phá dòng chấp mê, cảm ơn dệt bỏ khen chê, cảm ơn an lạc hầu kề tâm con, cảm ơn sáng tỏ điểm son, cảm ơn khai thị đường mòn thở năng, cảm ơn thấu rõ âm hao, cảm ơn không biết nói sao đủ đầy, xin cha cứu hết con bầy, ngàn năm xây dựng chung ngày thượng ương. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa Đức Thầy, hôm qua chúng con sau bài giảng của Đức Thầy vào buổi sáng và buổi chiều buổi tối, chúng con đã họp nhau và thảo luận với nhau. Chúng con có còn vài câu hỏi liên quan đến bài giảng của Đức Thầy ngày hôm qua, con xin đọc ra đây. Và sau đó con sẽ tiếp tục đọc những câu hỏi mà các bạn đạo đã viết và chúng con chưa kịp thảo luận vào ngày hôm qua, và xin Đức Thầy minh vực dùng cho tôi. Cảm ơn. Kính thưa Đức Thầy, điển vượt thoát khỏi bộ đầu là như thế nào? Điều đó có phải là đạt người hành giả đã đạt tâm không hay không?
Muốn điển thoát bộ đầu là phải hành. Nhưng mà chúng ta đã có ba pháp rồi. Phải hành đính đắn nghiêm chỉnh thì ngay trung tâm bộ đầu nó mới rút lên trên. Bởi vì sao? Tôi đã giảng rất nhiều trong băng. Khi chúng ta giá lầm xuống thế gian là chúng ta đã lật ngược cái đầu chung ra. Bây giờ chúng ta trở về thì chúng ta phải làm cái pháp luân thường chuyển. Mà hỏi chứ càn khôn vũ trụ có pháp luân thường chuyển không? Nếu càn khôn vũ trụ không có các pháp luân thường chuyển thì dạng càn khôn vũ trụ không còn mất. Cho nên Đức duy trì kim mẫu không pháp luân thường chuyển, cái niệm được cứu con hạ. Mà chúng cứu bằng cách gì? Mất lên. Mà chúng ta làm pháp luân hít vô đầy đúng đầy ngược xung lên bộ đạo nó đi lọc đi lên. Hai cái nó tương ngộ nó mới rút đi lên. Để thấy rõ. Cho nên cái pháp luân thường chuyển quan trọng. Để cho muốn đi về giải thoát thì phải làm pháp luân thường chuyển. Để lên rồi nó trụ. Từ đó nó mới rút từng bộ đạo. Khi chúng ta tưởng một chút xíu là thấy phương pháp rút thì trên. Quá một màu thanh nhẹ và xuất phát đi lên. Tâm tư lúc nào cũng không không an nhiên tự tại, không còn dùng cái phạm tâm sợ đời nữa. Thì cũng nhờ pháp luân thường chuyển. Nếu các bạn đạo vô tu mà không hành pháp luân thường chuyển, làm sao thấy cái đó? Nhiều người mới tu, nói tu bây giờ đi vô hổng rầy 2-3 tháng mà tu cũng thấy cái đó. Cái tội của các bạn nhiều kiếp mà mới 2-3 tháng phải làm nhiều. Tâm này nó nhiều từng lớp, bị kẹt lố bịch ô trượt, phải khai thông nó mới thức tâm. Từ đó cũng như ăn chay cũng vậy, ta đứng ăn mà anh kêu ta ăn chay, ta đâu có chịu. Khi mà ta làm pháp luân thường chuyển, ta sống với nguyên khí càn, ở với càn khôn vũ trụ rồi, tự nhiên người ta không phải ăn mặn, ta ăn chay. Nó nhẹ nhàng như vậy. Rồi đi tới có nhiệm vụ, lúc đó họ độ một chút, họ cứu những cái con vật mà nó muốn tiến hóa lên làm con người. Thì lúc đó cái tâm họ thấy rồi, họ không nỡ bỏ và họ cứu. Họ cứu cũng đem về cho mẹ mà thôi. Nghĩ đến duy trì khi mà khi chúng ta dựng bất cứ một cái đều do Ngài mà ra. Cha trời mẹ đất, làm sao chúng ta lìa được Ngài? Cái xác phàm này không đất, không sống, không thực vật, không sống. Thực vật ai cho? Mà đành quên mẹ. Kim tiền, kim mẫu cũng là mẹ nữa. Ta đua đòi chạy đi đâu, đi kiếm kiếm tiền mà quên mẹ, gây ra đại tội. Mà kiếm tiền biết đó là mẹ thì đó là phước. Càng tu càng dễ dàng, càng nhẹ nhàng, càng mở trí. Cho nên cái luồng điển nó phải đi khai thông ngũ tạng lục phủ, nó mới hội tụ lên trên bộ đầu. Rồi lúc đó mới thừa tiếp, mới câu trúc thành cái thanh thai. Thì chúng ta đi về trời trong nhiên mắt, vì chúng ta từ đó xuống mà. Bây giờ trên nhắc ta đi về phải thực tâm thực lòng, không chịu sống với sự hiện tại, đừng có mờ ảo nữa, không nghĩ quá khứ, không đặt vấn đề tương lai, thực hành ngay bây giờ thì chúng ta mới hưởng. Còn cứ ngồi nghĩ chuyện quá khứ rồi nghĩ tương lai đâu có hưởng. Tương lai tôi không đủ, mà quá khứ tôi thấy tôi sung sướng mà bây giờ tôi khổ, đâu có hưởng. Thấy không? Thành ra mất hẳn sự thông minh và không có, không có cơ hội để sử dụng khả năng của sẵn có của chính mình. Sống hiện tại, giây phút này tôi học đạo, giây phút này tôi nghe đạo, giây phút này tôi sung sướng với đạo người. Chính tôi là đạo, tôi không nghĩ chuyện khác nữa. Nên tôi ngồi đây tôi tu để tôi cầu xin cho cha mẹ nó này kia kia nọ. Tôi ngồi tôi tu để bữa sau tôi làm giàu. Tôi cầu tôi tu để sau này tôi làm chủ nhà băng. Cái đó là mờ ảo, không có tiến được. Ở tôi tu để tôi diệt trừ ma quỷ, cái đó cũng là cái tai hại ác nghiệp nữa. Ma quỷ nó muốn tiến không? Tại sao mình không có đem tâm cứu mà muốn diệt ma quỷ? Đó, cho nên mình hiểu cái đường lối sắp ra là hiện tại giờ phút này làm việc này phải tận tình tận tâm để thực hiện. Chứ mình thấy rõ, chứ còn không thì nghĩa là chỉ tạo động cho chính mình mà học không được vào. Cho nên tới đây mới có mấy ngày, nhưng mà giờ phút này cũng có một số bạn quên hết chuyện gia đình, quên không biết đi nhà gì, nó thì kệ không có biết. Tại sao đi nhanh như vậy? Có tu có hành thì luồng điển với điển nó hòa thông suốt và nó chiếu sáng. Nó thấy nó đang về quê xưa chốn cũ, nó sung sướng quá. Chuyện gì nó nghĩ chuyện trần trước làm gì nữa. Cái đạo ở trong tâm đang ngự chuyển giải qua thâm tâm trí nó, mở từ từng lớp khai triển tới vô cùng. Nó phải tận hưởng lại đó. Còn cái chấp mê mà từ gia can nó mang tới đây là đấm, nó rã rời rồi mất hết rồi. Nó là đấm rác, được mấy trận phong ba nó quét dọn hết rồi. Nó rửa sạch hết rồi. pháp thủy nó rửa sạch hết rồi. Bây giờ mình phải giữ tâm thanh tịnh để tu. Còn người mới chưa biết đạo thấy lạ nhưng rồi cũng vui. Thế cái tình cảnh đó ta có, tình cảnh sân si ta có, tình cảnh đụng chạm ta có, nhưng mà ta chưa biết mở. Ngày nay tới đây cửa đạo chúng ta thấy rằng mở bằng cái nào? Quả với quả tương giao, bình thanh tịnh, không có gì hết. Rồi có đụng mới có tiếng, có kích động mới phản động, mới có thức tâm, cũng thấy được học. Mà học xong cái khóa này ra thấy con người nó sẽ đi tới cái chỗ thông minh hơn từ xưa, vì nó hiểu nhiều khía cạnh trong nguyên lý thay vì trường đời không dạy nó. Cứ thứ chút mình chấm nước mắm vậy chứ không có biết nước mắm làm bằng cái gì. Thằng không hiểu mà vô đây nó biết nước mắm, nguồn gốc của nước mắm thì nó thấy cái nước mắm nó khác.
Rồi, có câu gì tiếp? Chúng tôi xin cảm ơn Thầy. Bây giờ câu hỏi tiếp theo là quy không chánh pháp nghĩa là gì?
Quy không chánh pháp là ở bên trên, và trong cái chỗ kia mà không còn nhiễm trần nữa. Mà nói ở bên trên là nơi nào? Mình nói tu mình chỉ trung tâm bộ đạo, nhưng mà kỳ thật nó ở trong tâm. Bậc tu không mượn trung tâm bộ đạo để mở thì đâu thấy cái thế ở bên trong. Có thế, có quyền, có kinh. Thế ở bên trong là cái thế ngự của chúng ta ở bên trong, mà cái quyền ảo trong cái cơ thể nó biến chuyển vô cùng, cũng như thiên cơ vậy. Kinh mạch khai triển tương tự, nó có đầy đủ hết à. Mà không mượn cái pháp này mở ra thì làm sao chúng ta rút được thanh điển mà ở kêu bằng quy không, trở về không, thì chúng ta mới học cái chánh pháp nơi đó. Mình nắm vững cái nguyên lý tha thứ và thiện nghiệp, vì bộ đầu chúng ta sáng suốt. Khi ta muốn gây lộn thì cái đầu ta bừng sáng lên, tâm ta mở lên. Bực bội là cái đầu bừng sáng lên. Quy không chánh pháp ở đó. Từ đó ta la ông sùm mà không dặn thì mà quy không chánh pháp cũng la. Cũng như anh Trường nãy la ông sùm mà nó không có dặn ai hết. Mà để mọi người thấy rằng mình có cả khả năng la như người. La một hồi thì cái quả tâm nó ra rồi mới trở về cái chánh pháp thanh tịnh. Thanh tịnh là chánh pháp đó. Mà thanh tịnh nó nhiều lớp la, phải học hoài. Cho nên tôi thanh tịnh rồi, tôi bây giờ tôi thanh tịnh rồi, anh là người đời khác, tôi thanh tịnh tôi không nói chuyện với anh. Chặt lắc rồi, thanh tịnh còn phải học nữa. Phải mạnh học hòa, học nhẫn, rồi học khai triển trong thanh tịnh, rồi học tiếp xúc với đại thanh tịnh. Có giờ nào người nghỉ đâu. Cho nên dòm thấy đại thanh tịnh rảnh quá, ông ăn chơi chứ làm gì, nhưng mà ông làm việc nhiều mà. Nhiều người xuất hồn lên thì ông trời, ông trời được một chiếu, ông chơi không có làm gì đâu, mà ông mới làm việc nhiều. Mình dòm thấy mình rồi mình mới thấy ông làm việc nhiều. Mà mình chưa thấy mình á, mình thấy ông không có làm việc.
Chúng con xin cảm ơn Thầy. Câu hỏi kế tiếp là một câu hỏi trong một cái bài để ôn tập của chúng con do anh Tư tặng ra. Và chúng con câu hỏi như thế này: người mới vào tu thiền phải thực hành theo thứ tự nào? Câu hỏi đó gồm có 4 câu trả lời mà